Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 116. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 249. A Vật Đa Giả, thử dân vô năng thắng, tức Di Lặc Bồ Tát giả. Vị thứ hai trong Bồ Tát chúng là Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc, thử dân từ thị tánh giả, A Vật Đa danh giả, cụ túc đương dân từ vô năng thắng, dĩ tại mẫu thai trung, tức hữu từ tâm, cố dĩ danh tộc. Ở đây tổng cộng có 6 điều giải thích. Đây là điều thứ nhất. Từ vô năng thắng là nói đến từ bi. Trong Phật môn thông thường nói từ bi có 3 thứ, hoặc nói tới 4 thứ. Trong 4 thứ thì loại thứ nhất là ái duyên từ. Loại này phàm phu chúng ta đều có. Chúng ta thích kẻ khác, bèn đối xử rất từ bi với kẻ ấy. Đó là ái duyên từ. Tâm lượng rất nhỏ, giống như cha mẹ đối với con cái. Loại thứ hai là chúng sanh duyên từ, phạm vi mở rộng, như tâm lượng của bậc thánh hiền, quân tử trong thế gian tương đối lớn. Như ông Phạm Trọng Yêm đã nói: Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu. Đấy là chúng sanh duyên từ, tâm lượng lớn hơn. Thứ ba là pháp duyên từ. Pháp duyên từ là quan sát tự tánh của hết thảy các pháp bình đẳng, xuất phát từ cái tâm bình đẳng mà bình đẳng quán hết thảy chúng sanh. Bồ Tát mới có lòng từ này, vì Ngài đã thật sự liễu giải thật tướng của các pháp. Do vậy tâm từ bi này phải sâu và lớn hơn chúng sanh duyên từ. Thứ tư là vô duyên từ, vô điều kiện. Như Lai mới có lòng từ bi này. Đó gọi là chứng đến quả vị rốt ráo. Như Lai từ bi đối với hết thảy chúng sanh, chẳng đòi hỏi một điều kiện nào. Bồ Tát còn có điều kiện, pháp duyên từ còn có điều kiện, Phật chẳng có điều kiện. Đây là lòng từ bi thù thắng nhất. Di Lặc là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là từ bi. Khi Ngài ở trong thai mẹ đã có tâm từ bi, nên dòng họ Ngài dùng danh xưng này làm họ. nói theo kiểu này chính là lòng từ tự lợi, vì Ngài còn ở trong thai mẹ chưa sanh ra. Cũng có thể nói từ tâm ấy là lòng từ hiện tại. Từ tâm hiện tại, từ tâm tự lợi. Thông thường chúng ta nói đến từ bi đều là lợi tha, đều nói theo phương diện lợi tha. Chẳng biết từ tâm có thể tự lợi. Lòng người từ bi đến cùng cực sẽ có thể hóa giải hết thảy độc hại, chẳng điều gì có thể tổn hại người ấy được. Từ tâm mà. Ý nghĩa thứ hai, hữu quá khứ sanh trung, ngộ đại từ Như Lai, nguyện đồng thử hiệu, tức đắc từ tâm tam muội. Ý nghĩa thứ hai vô cùng rõ rệt. Trong đời quá khứ, Ngài tu Bồ Tát Đạo, gặp một vị Phật có hiệu là Đại Từ, nên gọi là Đại Từ Như Lai. Ngài phát nguyện, mong đời đời kiếp kiếp trong tương lai có cùng nguyện, cùng hạnh với Phật. Nguyện ấy quả nhiên chẳng hư dối. Sau này, khi Ngài làm Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp quả nhiên đắc danh hiệu ấy. Danh hiệu ấy nhìn từ hình tướng là do vị Phật trong quá khứ. Trên thực tế, Ngài tu từ tâm tam muội, tâm địa vĩnh viễn từ bi. Bất luận trong thuận cảnh hay nghịch cảnh đều một mực từ bi, nên gọi là từ tâm tam muội. Trong quá khứ, rất nhiều vị Bồ Tát đều học theo Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát gặp gỡ Cổ Quán Âm Phật, cũng mong mỏi đồng hành, đồng nguyện với Quán Âm Phật, nên đời đời kiếp kiếp làm Quán Âm Bồ Tát. Tình hình như vậy, chẳng phải chỉ mình Di Lặc Phật, mà rất nhiều vị có tình hình như vậy. Ý nghĩa thứ ba là hữu tích di bà la môn, hiệu nhất thiết trí, ư bát thiên tuế, tu tập từ hạnh. Thứ ba, trong đời quá khứ, Ngài từng thị hiện thân ngoại đạo. Tuy thị hiện thân phận bà la môn, theo đạo bà la môn, Ngài cũng là tu tâm từ bi. Thứ tư, hữu phất xa Phật thời, giữ Thích Ca Như Lai, đồng phát Bồ Đề Tâm, thường tập từ định. Đây cũng là nói đến chuyện quá khứ. Thảy đều là thiên trọng phương diện tự lợi hạnh. Nhìn từ chỗ này, chúng ta biết Di Lặc Bồ Tát và Thích Ca Mâu Ni Phật từng là đồng học. Kinh còn nói thêm, không chỉ là đồng học mà thân phận, địa vị, tư cách của Ngài còn cao hơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật sớm hơn Ngài, vượt trỗi. Ngài biến thành hậu bổ Phật của Thích Ca Mâu Ni Phật. Do nguyên nhân gì? Trong kinh, Đức Phật đã dạy, trong quá khứ, khi tu Bồ Tát Đạo, Đức Thế Tôn dũng mãnh tinh tấn nên vượt trội. Nếu chẳng dũng mãnh tinh tấn, dựa theo thứ tự thuận, Ngài Di Lặc sẽ là vị Phật thứ tư. Trong hiền kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thứ năm. Hiện thời các ngài đã đảo lộn thứ tự. Đó là do tinh tấn chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta phải nên tinh tấn đừng biếng nhác. Thứ năm, hữu tư ích kinh dân, chúng sanh kiến giả, tức đắc từ tâm tam muội. Ý nghĩa này hết sức rõ rệt là lợi tha, lợi ích chúng sanh. Chùa thờ Phật hiện thời, hễ bước vào sơn môn, điện thờ thứ nhất là Thiên Dương Điện. Chính giữa Thiên Dương Điện thờ Di Lặc Bồ Tát, đặc biệt thờ tượng Bố Đại Hòa Thượng, vì hết sức rõ rệt là tượng Bố Đại Hòa Thượng có thể khiến cho người ta vừa trông thấy bèn sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm từ bi. Theo lịch sử Trung Quốc ghi chép, hóa thân của Di Lặc Bồ Tát tại Trung Quốc vô cùng rõ rệt. Mọi người đều biết đến thì có hai lần. Lần đầu tiên là Phó Đại Sĩ Đời Đường, hiện thân cư sĩ. lần thứ hai nhằm thời đại Tống Cao Tông nhà Nam Tống, hiện thân Bố Đại Hòa Thượng. Từ đấy trở đi, người Trung Quốc đắp tượng Di Lặc Bồ Tát đều tạc tượng Bố Đại Hòa Thượng, dùng ngài để biểu thị từ tâm tam muội. Bên cạnh Bố Đại Hòa Thượng thường vẽ mấy đứa bé vây quanh, nhất định là có 5 hay 6 đứa trẻ. Tượng tạc có 5 đứa trẻ khá nhiều. 5 đứa tượng trưng cho tài sắc, danh, ăn uống, ngủ nghỉ, tức là tượng trưng ngũ dục. 6 đứa tượng trưng cho lục trần, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tượng trưng ngũ dục lục trần suốt ngày từ sáng đến tối dây bủa ngài, ngài chẳng động tâm, chẳng bị quấy nhiễu, mang ý nghĩa này. Chư vị phải hiểu, đối với chuyện tu hành, ngày nay chúng ta nói thật ra, nhìn vào Phật môn cảm khái ngàn muôn, tu gì vậy? Chẳng biết, mỗi ngày niệm mấy quyển kinh, gọi đó là tu hành ư? Cổ nhân nói một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, rách toạc cổ họng cũng uổng công. Có thể thấy niệm kinh, niệm Phật, lễ bái, nếu chẳng đúng pháp, chỉ có hình thức, chẳng thể nói là tu hành. Nếu bảo đó là tu hành, thì hiện thời khoa học kỹ thuật rất tiến bộ. Chúng ta chế ra người máy, sai nó mỗi ngày lạy tượng Phật, mỗi ngày lạy từ sáng đến tối. Trong tương lai người máy ấy sẽ thành Phật. Chúng ta chế ra một người máy khiến cho nó niệm A-di-đà Phật. Nó mỗi ngày niệm suốt 24 tiếng đồng hồ không ngừng. Niệm còn siêng năng hơn chúng ta, nó có thể thành Phật hay không? Hiện thời tôi ở ngoại quốc, tại đạo tràng Dallas, dùng máy thâu âm tự động xoay băng, 24 tiếng đồng hồ niệm Phật không ngừng. Vậy thì cái máy thâu âm ấy trong tương lai nhất định thành Phật, nhất định là thượng phẩm thượng sanh. Trật rồi, thành Phật là tâm thành Phật, thân chẳng thể thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ cũng hỏa tán. Có thể thấy thân chẳng thành Phật, mà là tâm thành Phật. Tu gì? Tu tâm. Lục Tổ Đàn Kinh ghi chép, Lục Tổ Đại Sư ở Hoàng Mai, suốt 8 tháng mỗi ngày đều giả gạo bữa củi nơi ấy, chẳng nghe kinh ngày nào, cũng chẳng bước vào cửa thiền đường, mà cũng chẳng biết niệm kinh, cũng chẳng biết lạy Phật. Không ai dạy ngài, ngài cũng chẳng hiểu giới luật, cái gì cũng chẳng biết. Lạ lùng thế. Ngũ Tổ truyền địa vị tổ sư cho ngài, dựa vào đâu? Người ta thực sự biết tu. Do vậy nay chúng ta đã làm trật rồi, ngay cả một câu Phật hiệu cũng chẳng biết niệm, ngay cả kinh cũng chẳng biết nghe. Cổ nhân nói, nghe kinh phải tiêu quy tự tánh, nghe phải có ngộ xứ. Nghe mà chẳng có ngộ xứ, chẳng liên quan đến sự tu hành của quý vị. Nghe xong tôi luôn ghi nhớ, được chưa? Không được. Không chỉ chẳng được, quý vị còn phạm lỗi lầm rất lớn. Vì sao? Tăng trưởng tà kiến. Đầu óc quý vị vốn chẳng có tà tri tà kiến nhiều ngần ấy, nay nghe xong nhận về một đống lớn tri kiến. Sẽ như Thanh Lương Đại Sư đã nói, tăng trưởng tà kiến. Nghe kinh phải khai ngộ, chẳng phải là bảo quý vị nghe kinh phải ghi nhớ. Quý vị nhớ để làm gì? Quý vị đọc kinh Kim Cang, thấy Đức Phật phủ nhận toàn bộ những gì ngài đã nói. Nếu ai nói Đức Phật giảng kinh, kẻ ấy bán Phật. Đức Phật chẳng nói kinh. Quý vị nghe kinh từ chỗ nào? Nhớ nhiều ngần ấy từ chỗ nào? Người biết nghe kinh, nghe kinh 1 tiếng rưỡi sẽ tu gì? Tu giới, định, huệ. Giống như đọc kinh, buông hết thảy vọng niệm xuống, lặng lẽ nghe giảng ở nơi đây, chẳng giấy phân biệt, không khởi chấp trước, chẳng giấy vọng tưởng. Ta tu giới 1 tiếng rưỡi ở đây. Giới luật là đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành. Một vọng tưởng ta cũng chẳng giấy lên, ta đã đừng làm các điều ác. Giới ấy bèn trọn đủ. Kinh là lời lẽ chân thật lưu lộ từ tâm tánh của Phật. Đó là chí thiện, thiện nhất trong các điều thiện. Chúng ta nghe kinh là dân làm các điều lành. Giới luật viên mãn. Ta dùng tâm thanh tịnh để nghe, chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Ta tu định 1 tiếng rưỡi. Ta nghe rõ ràng, rành rẽ, nghe có ngộ xứ, đó là trí huệ. Nghe kinh như vậy gọi là tiêu quy tự tánh. Khi ấy, tự tánh giới, tự tánh định, tự tánh huệ của quý vị thảy đều hiện tiền, đấy là tiêu quy tự tánh. Tu hành phải chuyển thức thành trí, đấy là cương lãnh của việc nghe giáo và tu hành. Hành là hành vi. Trong hành vi, quan trọng nhất là tri kiến. Nếu tri kiến sai lầm, dẫu chúng ta tu thân và khẩu tốt đẹp đến mấy, vẫn là phước báo nhân thiên hữu lậu. Quý vị xem những câu chuyện của cổ nhân, đọc Cao Tăng truyện, Ngữ Lục, Các Tông, chúng ta sẽ tìm ra họ tu gì. Thứ nhất là tu nhẫn nhục. Kinh Kim Cang dạy, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Lục Ba La Mật trong Kinh Kim Cang nhằm răn dạy kẻ sơ học trước hết phải tu hai điều. Một là bố thí, hai là nhẫn nhục. Bố thí là buông xuống, tuyệt đối chẳng phải là nói ta có tiền liền ngay lập tức đem bố thí làm chuyện tốt. Nếu nói như vậy, quý vị đã hiểu lầm toàn bộ ý Phật mất rồi. Đó chẳng phải là ý nghĩa thật sự của bố thí. Ý nghĩa thật sự là phải buông kiến giải xuống, buông phiền não xuống. Hãy đem những thứ ấy bố thí. Hãy bố thí tham sân si. Hãy đem thân kiến, biên kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, bố thí hết. Mang ý nghĩa này, chỉ đem tiền tài bố thí, quý vị sẽ được phước báo trong đời sau. Trong thế gian hiện thời, kẻ có tiền có thế lực rất nhiều, do trong đời quá khứ đã tu nhân ấy mà ra. Quý vị thấy hiện thời những kẻ ấy có tiền, chẳng hề tu hành, chẳng làm chuyện tốt. Vì thế, nói bố thí là buông xuống hết thảy tri kiến của chúng ta, buông hết thảy phiền não xuống. Phật dạy chúng ta bố thí là dạy chúng ta bỏ những thứ ấy, đem bố thí hết. Vì thế công phu áp dụng ở chỗ này. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, Lục Tổ Đại Sư ở Hoàng Mai 8 tháng đã tu lục độ, vạn hạnh. Quý vị nghĩ xem có đúng hay không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định bát nhã, thứ gì Ngài cũng đều trọn đủ. Sự tu hành ấy chỉ có Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn hiểu rõ, nhìn ra. Quý vị đọc đàn kinh sẽ thấy, ngay cả đối với một tiểu hành giả 14-15 tuổi còn chưa xuất gia, hãy còn để tóc, làm việc trong ngôi chùa ấy, Lục Tổ đều gọi kẻ ấy là thượng nhân. Từ đàn kinh chúng ta thấy, Tổ đều gọi họ là thượng nhân, tôn kính như vậy đó. Có thể thấy Ngài không chỉ tu lục độ vạn hạnh, mà còn thật sự tu mười nguyện phổ hiền. Chúng ta xem kinh nghe giảng phải chú trọng những chỗ này, phải hiểu rõ mới hiểu tu học như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Cương lãnh tu hành là tu giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Người tu tịnh độ chúng ta đặc biệt chú trọng điều thứ ba là tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh trọn đủ giới định huệ. Trong tâm thanh tịnh trọn đủ vô lượng trí huệ, đức hạnh. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối thấy lỗi lầm của người khác, chẳng thấy bản thân có lỗi lầm. Trên thực tế, người khác quyết định chẳng có lỗi lầm. Vì sao là quyết định không có lỗi lầm? Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Lỗi lầm của người ta từ đâu mà có, không có. Lỗi lầm từ đâu ra? Trong chính cái tâm của chúng ta có lỗi lầm. Tâm kính của chúng ta dơ bẩn, nên soi đến những nơi khác sẽ thấy chúng đều dơ bẩn. Quý vị thấy cái này dơ bẩn, cái kia cũng bẩn thỉu. Chẳng biết cái tâm soi chiếu của chính mình là nhớp nhúa, chứ bên ngoài trọn chẳng dơ bẩn. Lục Tổ đã giảng tình hình này rất rõ ràng. Nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi người khác. Nếu thấy người khác trật, chính mình càng sai hơn. Nói rất rõ ràng, người khác há có lầm lỗi. Chúng ta phải vận dụng giáo huấn quý báu này vào cuộc sống, vận dụng vào xử sự, đãi người, tiếp vật. Ngày nay, chúng ta thấy các đạo tràng trong thiên hạ đều rối beng, chẳng thấy có một đạo tràng thanh tịnh nào, nguyên nhân gì đâu. Tâm kính của mỗi cá nhân đều một mực hồ đồ. Nên khi soi chiếu bên ngoài, luôn thấy bên ngoài dơ bẩn, chẳng biết lỗi lầm nơi chính mình. Tu hành, quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này, sẽ biết tu hành phải thực hiện từ chỗ nào, nên tu theo cách nào. Ngày nay chúng ta niệm tới danh hiệu Từ Thị Bồ Tát, phải tu từ tâm tam muội. Chúng ta đãi người tiếp vật có tâm từ bi hay không? Chúng ta có từ bi đối với chính mình hay không? nếu chẳng thể sửa đổi những khuyết điểm của chính mình, tức là chẳng có chút từ bi nào đối với chính mình, vẫn khiến cho chính mình đời sau phải luân hồi trong lục đạo. Vậy thì coi là từ bi sao được? Mức độ thấp nhất là phải sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, lúc ấy mới là từ bi đối với chính mình. Vì thế tôi nói Phật hiệu cũng chẳng biết niệm, cớ sao nói chẳng biết niệm? Người biết niệm mỗi câu Phật hiệu đều chế ngự phiền não. Quý vị niệm Phật chẳng thể chế ngự phiền não, niệm Phật hiệu vô dụng. Ý niệm vừa dấy lên bèn lập tức đổi thành A-di-đà Phật, đó là biết niệm. Chẳng biết niệm là miệng niệm A-di-đà Phật, trong tâm vẫn dấy vọng tưởng, đó là chẳng biết niệm. Vì thế công phu đắc lực nhìn từ chỗ này, mỗi một câu Phật hiệu đều có thể chuyển biến ý niệm. Do vậy biết, niệm Phật chẳng phải quý ở chỗ niệm cho nhiều, cũng chẳng quan trọng phải dùng phương thức gì để niệm. Nói ngắn gọn là một nguyên tắc: niệm đến mức thân tâm thanh tịnh, niệm tới mức chính mình chẳng sanh phiền não, công phu đắc lực. Niệm Phật phải niệm theo cách ấy. Có người hỏi tôi, niệm Phật rốt cuộc là niệm A-di-đà Phật hay A-di-đà Phật? Điều này chẳng quan trọng. Từ băng thâu âm, chúng tôi nghe lão pháp sư Đàm Hư, ngài là người Đông Bắc, niệm A-ni-đà Phật, âm điệu rất lạ lùng. Đó là thổ âm phương Bắc. Ngài vẫn có thể thành tựu. Ngài giảng sanh cũng là ngồi giảng sanh. Do vậy ta biết, âm thanh niệm Phật chuẩn xác đương nhiên là tốt, niệm sai âm cũng chẳng sao cả. Vấn đề là gì? Chỉ cần quý vị có thể chế phục phiền não, chỉ cần trong tâm quý vị có A-di-đà Phật. Âm niệm chính xác là A, đó là âm tiếng Phạn. Trong 42 chữ Hoa Nghiêm Tự Mẫu, chữ cái thứ nhất đọc là A. Chúng ta do thói quen niệm A-di-đà Phật chẳng sao cả, chuyện ấy không quan trọng. Trong Phật Môn cũng có câu chuyện về niệm chú Lục Tự Đại Minh. Người ấy niệm sai, đọc thành Án Mani Bát Mê Ngư. Khi người ấy niệm, các hạt đậu đều khó cảm ứng, các hạt đậu tự nhảy lên. Người ta nói, người niệm sai rồi. Chú ấy phải đọc là Án Mani Bát Mê Hồng. Người ấy vừa thay đổi, các hạt đậu chẳng nhảy lên nữa. Người ấy chẳng quan tâm nữa, ta vẫn niệm Án Mani Bát Mê Ngư, bèn có cảm ứng. Vì thế ta biết, tâm thành ác linh, âm đọc sai chẳng có quan hệ to tác gì. Thứ sáu, hữu bi hoa kinh dân, phát nguyện ư đao binh kiếp trung, ủng hộ chúng sanh. Đây cũng là nói tới lòng từ lợi tha, không chỉ là lòng từ lợi tha, mà còn là lòng từ bi đến tận tương lai. Ngài phát nguyện trong kiếp đao binh. Kiếp đao binh là nói tiểu tam tai và đại tam tai. Đại tam tai là hỏa tai, thủy tai và phong tai. Những tai nạn ấy to lớn. Tiểu tam tai là chiến tranh, cơ cẩn và ôn dịch. Trong quá khứ, chúng tôi đọc kinh thường thấy nói đến tiểu tam tai, rất nghi hoặc. Từ xưa đến nay, có ngày nào chẳng phải là chiến tranh. Trong quá khứ, người Hoa và Nhật Bản đánh nhau 8 năm, có được coi là kiếp đao binh trong tiểu tam tai hay không? Vẫn chưa tính, cố nhiên là kiếp đao binh, nhưng chẳng phải tiểu tam tai. Theo kinh nói, đao binh trong tiểu tam tai, tức chiến tranh, chỉ có 7 ngày 7 đêm, ôn dịch là 7 tháng 7 ngày 7 đêm. Cơ cẩn là đói kém 7 năm 7 tháng 7 ngày. Tôi đến thăm Quảng Đảo và Trường Kỳ, mới hoát nhiên đại ngộ. Tiểu tam tai như trong kinh Phật nói, vốn là chiến tranh hạt tử. Chiến tranh kéo dài 7 ngày, sau đấy nạn ôn dịch do bụi phóng xạ gây ra, phải 7 tháng mới có thể tiêu mất. Nơi bị ném bom, cây cỏ chẳng mọc được. 7-8 năm sau, trên mặt đất mới mọc cây cỏ. Cây cỏ chẳng mọc chính là nạn đói kém. Vì vậy, tiểu tam tai được giảng trong kinh Phật là tiên đoán chiến tranh hạt tử. Thời gian đao binh kiếp ngắn ngủi, nhưng thời gian đói kém lâu dài. Từ 3.000 năm trước, Đức Phật đã thấy chiến tranh hạt tử trong thời hiện đại, đã nói về kiếp nạn ấy. Di Lặc Bồ Tát xuất hiện trong kiếp nạn này để cứu vớt, che chở hết thảy chúng sanh. Thị tắc từ long tức thế. bi trăng hậu kiếp, chí cực chi từ, siêu xuất phàm, tiểu cố vô năng thắng. Đây là tán thán vị Lạc Bồ Tát đại từ đại bi. Phàm phu ngoại đạo tiểu thừa đều chẳng thể sánh bằng Ngài. Vì vậy, Di Lặc có nghĩa là lòng từ không ai vượt trội hơn được, không có ai hơn được Ngài. Hữu Di Lặc ký văn thử kinh, Long Hoa tất thuyết thử kinh, Đương tri thử kinh lưu thông vô tận. Đoạn kinh này nói vô cùng hay. Đây là phục bút, vì đến phần sau trong bản kinh này, sáu phương Phật tán thán. Sáu phương Phật đều tán thán kinh này. Có thể thấy sáu phương Phật nhất định hoằng dương bộ kinh này. Quả thật là tận hư không, khắp pháp giới, không lúc nào, không chỗ nào chẳng lưu thông bộ kinh này. Do vậy ta biết, kinh này là pháp môn bậc nhất để độ chúng sanh của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Ý nghĩa được bao hàm ở đây là dạy chúng ta hãy tỉnh ngộ, nhận thức pháp môn này. Vấn hà tri tất nhĩ. Trong phần trên đã nói, trong tương lai, trong hội Long Hoa, Ngài Di Lặc nhất định thuyết kinh này. Vì sao quý vị biết nhất định sẽ là như thế? Đáp: Pháp Hoa xưng cổ Phật phóng quang, dĩ thuyết thử kinh. Đây là dùng kinh Pháp Hoa để chứng minh. Trong kinh Pháp Hoa, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói: Phật phóng mi giang bạch hào tướng quang, chiếu đông phương vạn bát thiên thế giới. Trong quang minh hiển hiện các cõi Phật, cùng với cảnh giới y báo và chánh báo trang nghiêm trong cõi Phật ấy. Di Lặc Bồ Tát cũng tham gia hội Pháp Hoa. Sau khi thấy như vậy, Di Lặc Bồ Tát bèn hoài nghi, hỏi Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát bảo: Trong quá khứ, Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật cũng từng phóng quang như vậy. Sau khi phóng quang, bèn giảng Diệu Pháp Liên Hoa. Nay Thích Ca Mâu Ni Phật cũng phóng quang, nhất định sẽ giảng kinh giống như vậy. Dùng thí dụ này để nhìn, sẽ biết trong tương lai Di Lặc Bồ Tát nhất định giảng kinh này trong hội Long Hoa. Kim Phật phóng quang, tri tức thuyết thử, tắc Phật Phật thuyết Pháp Hoa giả. Nhi thử kinh giả, độ sanh tối cấp, chư Phật cộng tán. Đây là sáu phương Phật tán thán trong phần sau. Ký dị chư Phật cộng tán, tất dị chư Phật sở thuyết, Long Hoa chi hội tất thuyết thử kinh, hà nghi chi hữu. Trong hội Long Hoa, Di Lặc Bồ Tát nhất định nói tịnh độ tam kinh, nhất định cũng khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bởi lẽ hiện thời có rất nhiều người, thậm chí còn một số pháp sư chẳng tu Tây Phương tịnh độ mà muốn tu Di Lặc tịnh độ. Di Lặc tịnh độ khó tu lắm. Tu thành công, trong tương lai giảng sanh đâu xuất nội diện thân cận Di Lặc Bồ Tát, lại đợi đến 56 ước 7.000 vạn năm sau sẽ theo Di Lặc cùng xuống thế gian này. Di Lặc Bồ Tát thị hiện thành Phật, họ sẽ thị hiện làm A-La-Hán. Cho đến lúc ấy, Di Lặc Bồ Tát giảng tịnh độ tam kinh vẫn khuyên họ giảng sanh. Nếu chúng ta tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy họ đến: Lão huynh, sao đến bây giờ anh mới tới? Vì thế phải biết pháp môn này thù thắng. Tôi lại bảo quý vị, nếu quý vị đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn đến thăm đạo tràng của Di Lặc Bồ Tát, mỗi ngày đều có thể đi. Đồ đệ của Di Lặc Bồ Tát nếu muốn tới Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng thể dễ dàng như thế. Vì thế nói Tây Phương tịnh độ thù thắng, mười phương chư Phật tán thán. Di Lặc tịnh độ chẳng được mười phương chư Phật tán thán. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng điều này, nỗ lực tu Tây Phương tịnh độ. Vị thứ ba là Càng Đà Ha Đề Bồ Tát. Càng Đà Ha Đề, thử dân bất hưu tức. Đây là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán có nghĩa là chẳng nghỉ ngơi. Bất hưu tức giả, hành chư phạm hạnh, lịch hằng sa kiếp, nhiên hậu thọ ký, kinh thử đa kiếp, tằng bất hưu tức cố. Bồ Tát tu hành bao kiếp dài lâu, chưa hề gián đoạn, chưa từng nghỉ ngơi. Vị tiếp theo là thường tinh tấn Bồ Tát. Thường tinh tấn giả nhị nghĩa, nhất giả thiên thai dân, kiến pháp tánh thường trụ, hành vô tác chánh cần cố. Nhị giả bảo tích kinh dân, thử Bồ Tát dị nhất chúng sanh, kinh vô lượng kiếp, tùy trục bất xả, do bất thọ hóa, tăng vô nhất niệm khí xả chi tâm, nải tinh tấn chi chí cực giả. Phật thị môn trung bất xả nhất nhân, một người cũng chẳng buông bỏ. Thường tinh tấn Bồ Tát làm được điều ấy. Đối với thường tinh tấn và bất hưu tức, trong quá khứ khi chúng tôi giảng kinh này đã nói bốn vị Bồ Tát này biểu thị pháp. Văn Thù biểu thị trí huệ, Di Lặc biểu thị đại từ. Tu học pháp môn Tịnh Độ phải có đại trí huệ, đại từ bi, phải chẳng ngưng nghỉ, phải thường tinh tấn, quý vị mới có thể vãng sanh. Các danh hiệu Bồ Tát được nêu lên ở đây nhằm dạy chúng ta yếu lãnh trong tu hành. Nhị nghĩa giả, nhất thị tự lợi, dĩ sanh thiện tăng trưởng, dĩ sanh thiện bảo trì, dĩ sanh ác dự phòng, dĩ sanh ác tốc diệt, danh tứ chánh cận. Hãy nên tu học điều này. Trong bản dịch của Huyền Trang Đại Sư, 37 đạo phẩm hoàn toàn được nêu ra. Trong bản dịch của La Thập Đại Sư, ba khoa trước của 37 đạo phẩm bị tỉnh lược, chỉ nói ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, bốn khoa ấy. Niệm xứ và chánh cần rất trọng yếu. Chúng ta tu hành phải thực hiện từ nơi đây. Tứ niệm xứ là trí huệ do Văn Thù Bồ Tát đại diện dạy chúng ta thấy thấu suốt. Tứ chánh cần là từ bi do Di Lặc Bồ Tát đại diện. Từ bi đối với chính mình, đó là nói tu lòng từ tự lợi. Tự lợi rồi mới có thể lợi tha. Phải từ bi đối với chính mình. Từ bi là chính mình nhất định phải sửa lỗi tu thiện, phải nghiêm túc tu tứ chánh cần. Thiện đã có thì phải giữ gìn nó. Thiện chưa sanh phải khiến cho nó sanh trưởng. Điều ác chưa có phải ngăn ngừa, chẳng cho ác niệm dấy lên. Đã tạo ác nghiệp phải sám hối, sau đấy chẳng tạo nữa. Nhi ngôn kiến tánh vô tác, tác liễu tri pháp tánh bổn phi thiện, phi ác. Tuy dân tu thiện, bất tu nhi tu. Tuy dân khử ác, bất khử nhi khử. Sở dị nhất niệm bất sanh, thị chân tinh tấn cố. Những ý nghĩa được giảng trong phần trên dễ hiểu, hiện thời chúng ta có thể làm được. Nhưng đối với ý nghĩa ở đây, chúng ta rất khó làm được. Nếu làm được ý nghĩa ở chỗ này, quý vị sẽ giống như Lục Tổ, chẳng tu mà tu, tu mà chẳng tu. Phàm phu chúng ta chẳng thấy Ngài đang tu hành, chỉ có người thật sự từng trải mới hiểu. Phật và các đại Bồ Tát biết, phàm phu và nhị thừa chẳng biết. Vì sao? Các Ngài xứng tánh là thật tu, xứng tánh là thật sự tinh tấn. Các Ngài biết hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng có một pháp nào là ngoại lệ. Như huyễn, như hóa, như mộng, như ảnh, đó là sự thật. Ngay cả đối với chuyện Đức Phật thuyết pháp độ sanh, kinh cũng nói rất hay. Như không cốc hưởng. Kinh Hoa Nghiêm nói, như mộng, huyễn, bọt, bóng. Phật môn thường nói, Đại Tác Mộng Trung Phật Sự, kiến lập Thủy Nguyệt Đạo Tràng. Đạo Tràng giống như bóng trăng in xuống nước, là hình bóng chẳng chân thật. Quý vị liễu giải chân tướng của y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, sẽ tâm bình, khí hòa, biết hết thảy các pháp đều chẳng thể được, hết thảy các pháp đều thanh tịnh tự tại. Vì sao? Chúng là hình bóng. Đối với người trước kia, quả thật hình bóng rất khó lãnh hội. Nhưng đối với người hiện thời, điều này rất dễ hiểu. Chúng ta mỗi ngày coi tivi, những hình ảnh hiện ra trên màn hình tivi là hình bóng. Quý vị thấy một đống to kim cương châu báu, quý vị cũng chẳng đạt được, biết nó là không. Thấy một đống phân lớn trên màn hình, quý vị cũng chẳng ngửi thấy mùi thối. Hình bóng mà. Chúng chẳng có tốt xấu, chẳng có thiện ác. Vì sao? Đều là không. Thực sự hiểu rõ chân tướng sự thật này, sự thật ấy được gọi là chư pháp thực tướng. Quý vị đều hiểu rõ, bất luận trong cảnh giới nào, tâm quý vị thanh tịnh, bình đẳng. Do vậy ta biết, hết thảy lỗi lầm đều do chúng ta ngỡ hình bóng là thật. Thấy kim cương châu báu trên màn hình, bạn hận chẳng thể đoạt lấy ngay lập tức, đó là thứ của ta. Trông thấy thứ không thích, bèn sốt ruột toan đập vô mặt nó. Kết quả là màn hình tivi bị đập nát bét, tay bị thương, máu chảy ròng ròng, mà vẫn không biết vì sao. Hiện thời hết thảy lũ chúng sanh chúng ta, suốt ngày từ sáng đến tối, làm chuyện ngốc nghếch này. Chẳng biết tất cả các cảnh giới đều không. Đó là điện ảnh lập thể, trọn chẳng thể được, chẳng có một pháp nào để có thể đạt được. Chúng ta thấy màn chiếu của phim ảnh là mặt phẳng, cớ sao nay nhìn vào chúng lại thấy là hình ảnh lập thể, trọn chẳng thể được. Nếu quý vị tu từ chỗ này sẽ kiến tánh. Khi kiến tánh, tu mà chẳng tu, chẳng tu mà tu. Người niệm Phật chúng ta giống hệt như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Giếp trọn sáu căn, tịnh niệm liên tục. Giếp trọn sáu căn là vô tu, vô niệm, tịnh niệm liên tục là hữu niệm. Niệm A-di-đà Phật chẳng ngừng là niệm mà vô niệm mà niệm. Hai dòng trước trong đoạn này nói về sự, hai dòng sau giảng về lý, giảng chân tướng sự thật. Chẳng có thiện hay ác, chẳng có tu, chẳng có chứng. Chính vì chân tướng sự thật là như vậy, nên quý vị mới có thể một bước lên trời. Đạo lý của pháp môn tịnh độ niệm Phật được kiến lập trên cơ sở này. Dùng một câu Phật hiệu để thay thế hết thảy các niệm, bất luận niệm ấy là thiện hay ác, thiện và ác đều là không. Chỉ có một câu A-di-đà Phật, hết thảy những điều khác đều xa lìa. Đó là một bước lên trời, ngay lập tức khôi phục bổn tánh. Do vậy, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới viên chứng ba món bất thoái, mới lên trọn bốn cõi, đạo lý là như thế đó. Ở đây Đại sư kết luận, ấy cổ nhân cũng đã nói, sở dĩ nhất niệm bất sanh, thị chân tinh tấn. Cổ nhân có một bài kệ như sau: nhược khởi tinh tấn tâm, thị vọng phi tinh tấn. Nhược năng tâm bất vọng, tinh tấn vô hữu nhai. Đó là đúng. Quý vị khởi tâm tinh tấn, thì cái tâm tinh tấn ấy là vọng tưởng. Trong tâm thanh tịnh đã có một vọng tưởng tồn tại, làm sao có thể gọi là tinh tấn cho được? Chẳng thể gọi là tinh tấn. Lục tổ nói vốn chẳng có một vật, quý vị đã có một vật. Nếu quý vị tinh tấn thì vật ấy là vô minh, là điên đảo, không thể gọi là chân tinh tấn được. Do vậy đối với hết thảy các kinh, hết thảy các lời do Đức Phật đã nói về sau này được ghi chép thành văn tự nhiều ngần ấy, quyết định chớ nên chấp tướng. Hệ chấp tướng là trật. Điều này là chuyện bất đắc dĩ, chẳng có cách nào, là một thứ phương tiện giống như cột mốc chỉ đường. Quý vị coi cột mốc chỉ đường là mục tiêu thì sai mất rồi. Nhìn cột mốc chỉ đường rồi đi tiếp, chẳng cần phải quan tâm đến nó. Chúng ta nghe kinh điển và ngôn ngữ của Phật, nghe rồi đừng nên suy tưởng, chẳng cần quan tâm đến, quý vị đi tiếp là đúng. Nếu quý vị dừng lại suy nghĩ một chút, ghim nó trong đầu óc quý vị sẽ trở thành đống rác, chồng chất cả một đống lớn rác của Phật. Đấy là một lỗi lầm rất ư là lớn. Tu học Phật Pháp khó khăn. Nói thật ra, khó là khó ở chỗ này. Rất nhiều người đã hiểu lầm Phật Pháp. Chúng ta lại xem ý nghĩa thứ hai. Nhị thị lợi tha, dị đa chúng sanh, do dị di năng. Đây là nói hóa độ rất nhiều chúng sanh, vẫn chưa phải là khó khăn. Độ một chúng sanh chúng sanh ấy chẳng nghe lời, tuy chẳng nghe vẫn chẳng bỏ cuộc, điều này rất khó, quả thật chẳng dễ dàng. Kim viết dị nhất chúng sanh, thiểu thời dị nhất chúng sanh, do dị vi nan. Thiểu thời là thời gian ngắn, dành một thời gian ngắn vì một chúng sanh thì vẫn chưa phải là khó. Kim viết vô lượng kiếp, đa kiếp nhi dị khả hóa độ, diệt dị vi nan. Kim viết do bất thọ hóa nhi bất khí xả, bất khí xả do dị vi nan. Kim viết vô nhất niệm khí xả, như thị tinh tấn, cánh vô thoái đọa, cố danh viết thượng. Quý vị thấy từng tầng tỷ dụ cho thấy Bồ Tát quả thật là từ bi đến cùng cực, tinh tấn đến tột cùng. Đặt điều này ở đầu kinh, nói cách khác, vừa mở đầu đã dạy chúng ta điều kiện cơ bản để học kinh Di Đà. Chúng ta có trọn đủ những điều kiện ấy hay không? Những điều kiện ấy chẳng trọn đủ, chẳng có tí kiên trì nào, sẽ chẳng thể vãng sanh. Căn bệnh lớn nhất của thế hệ hiện thời là thiếu lòng kiên trì, chẳng biết tu hành là gì. Quý vị hãy đọc Thiền Lâm Bảo Huấn. Thuở ấy, tôi đến Đài Trung cầu học với Thầy Lý. Thầy Lý chỉ định tôi đọc bộ sách thứ nhất là Thiền Lâm Bảo Huấn. Lúc ấy rất khổ, Thiền Lâm Bảo Huấn không có bản lưu hành riêng. Tôi phải sao từ Đại Tạng Kinh. Dường như tôi sao không nhiều lắm, vì chỉ có văn bản chứ không có chú giải. Thuở ấy tôi dùng bản Tần Già Tạng. Bản hiện thời rất tốt, lại còn có chú giải, tức Thiền Lâm Bảo Huấn bút thuyết, chú giải soạn rất tỉ mỉ. Thiền Lâm Bảo Huấn có tất cả hơn 300 điều, hơi giống như Thái Căn Đàm, rất có ý vị, đọc rất cảm động, toàn là dạy người khác phải biết phát tâm ra sao, thân cận thầy bạn như thế nào. Tôi có ấn tượng sâu đậm nhất khi đọc chuyện Một Người Tham Học. Người này phẩm hạnh lẫn học vấn đều tốt đẹp, nhưng lão hòa thượng và ông ta đúng là giống như oan gia đối đầu, nhìn kiểu nào cũng chẳng thuận mắt, vô duyên vô cớ chửi đánh ông ta. Nhưng ông ta rất hay, khinh nhục thế nào vẫn chẳng bỏ đi, vẫn ngồi trong hội nghe kinh. Có một hôm, lão hòa thượng đem nước rửa chân trút lên người ông ta từ đầu đến chân, ông ta vẫn nín chịu, vẫn không bỏ đi. Cuối cùng lão hòa thượng thấy vậy rất cáu, trực tiếp hạ lệnh đuổi ông ta đi, để ông ta không còn cách nào nữa. Ông ta có đi hay không? Vẫn không đi. Ông ta tìm chỗ ở bên ngoài chùa, tới nghe giảng kinh từ ngoài tường qua cửa sổ, vẫn chẳng bỏ đi. Lão hòa thượng cũng biết như vậy. 3 năm trôi qua như vậy, lão hòa thượng muốn truyền pháp, giống như Ngũ Tổ truyền pháp, muốn tìm một người kế thừa để truyền pháp. Những đại đệ tử đều tưởng là chính mình sẽ được chọn. Kết quả là lão hòa thượng tuyên bố tìm người ấy từ bên ngoài về truyền pháp cho người ấy, ngoài dự liệu của mọi người. Đại chúng mới hiểu lão hòa thượng vùi dập đủ mọi cách nhằm bồi dưỡng đức hạnh cho người ấy. Ông ta được lão hòa thượng nhìn trúng nên mới cố ý đày đọa như thế, cuối cùng truyền pháp cho ông ta. Vì thế nhất cử nhất động của ông ta lão hòa thượng đều biết rõ. Do vậy chúng tôi rất cảm động. Vì vậy học đạo thường thân cận một vị thầy tốt. 4-5 năm thầy chẳng nói một câu nào mà sai quý vị làm những việc khổ sở nặng nề, có kẻ chẳng nín nhịn được. Ta đến đây để cầu pháp, nhưng thứ gì cũng chẳng cầu được, lắc đầu bỏ đi. Muốn đi thì để cho người ấy đi. Đó là gì? Người chẳng thể đào tạo được, thiếu lòng kiên trì là kẻ chẳng thể thành tựu. Do vậy cũng biết tu hành thì điều đầu tiên là tu gì? Tu nhẫn nhục 3 la mật. Nhẫn nhục 3 la mật tu thành, những gì quý vị đạt được chẳng bị mất đi. Bởi lẽ hết thảy các pháp do nhẫn mà thành. Nếu quý vị không có trình độ công phu này, lão hòa thượng dạy quý vị này nọ, đến cuối cùng sẽ ra sao? Quý vị ham cao chuộng xa, kiêu căng ngạo mạn, ngỡ chính mình chẳng ai sánh bằng, rốt cuộc thân bại danh liệt. Kết quả tất nhiên là như vậy. Vì thế người nào là pháp khí, xem người ấy có kiên trì, có nhẫn nại hay không. Người ấy có bao nhiêu thành tựu, chắc chắn sẽ tỷ lệ thuận với lòng nhẫn nại của người ấy. Công phu nhẫn nại càng sâu, thành tựu càng lớn. Nhẫn nại càng cạn, căn khí nhỏ nhoi, thành tựu càng nhỏ bé. Đó là đạo lý nhất định. Công phu nhẫn nại tới mức thuần thục là tam muội, đã đắc định. Vì thế, lục độ phải theo thứ tự thuận, chẳng thể điên đảo. Do vậy, vì sao hiện nay chẳng có trì giới? Vì không có bố thí. Bố thí là tầng thứ nhất, trì giới là tầng thứ hai. Không có bố thí là trong tâm quý vị vướng mắc, quá nhiều thứ tạp nhạp chẳng thể buông thứ nào xuống. Làm sao quý vị giữ giới cho được? Bố thí là dạy chúng ta hãy buông xuống, hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng phiền não thảy đều buông xuống. Quý vị mới có thể tinh tấn. Có giới mới có thể nhẫn. Giới là cơ sở của nhẫn. Nhẫn là cơ sở của tinh tấn. Tinh tấn là cơ sở của thiền định. Thiền định là cơ sở của trí huệ. Càng lầu ấy có thể xây càng cao. Thiếu tầng thấp nhất chắc chắn chẳng thể xây tầng trên được. Có ai chẳng biết nói danh từ lục độ? Ai nấy đều nhớ thật kỹ, nhưng nhớ kỹ có ích gì? Vô dụng. Không thể thật sự buông xuống được. Không chỉ hết thảy các pháp tạp nhạp của thế gian phải buông xuống, mà Phật Pháp cũng phải buông xuống. Nếu thứ gì trong Phật Pháp, quý vị cũng nhớ kỹ, hỏng bét, huệ môn sẽ bế tắc. Quý vị chẳng thể khai ngộ. Đấy là tăng trưởng tà kiến như Thanh Lương Đại Sư đã nói. Quý vị nghe càng nhiều, đọc càng lắm, tà kiến càng lắm, thành kiến càng nhiều. Thấy cái này không đúng pháp, cái kia cũng chẳng đúng pháp. Kinh này nói như thế này, kinh kia nói như thế nọ, cho là Phật đều có nói, đó là bán Phật. Quý vị hãy lôi kinh Kim Cang ra xem. Kinh Kim Cang dạy, nếu ai nói Đức Phật thuyết pháp, tức là bán Phật, chẳng dễ dàng. Vì thế chúng ta đọc kinh, xem kinh, quyết định chớ chấp trước, đó là đúng pháp. Chẳng chấp trước là buông xuống, bởi lẽ Đức Phật dạy, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp, bỏ là bố thí buông xuống. Chúng ta mỗi ngày phải niệm kinh, phải đọc, phải giảng, phải nghe mỗi ngày, nhưng mỗi ngày chớ nên chấp tướng, chớ nên chấp trước, cảnh giới của quý vị sẽ mỗi ngày mỗi khác. Ngày hôm qua tôi đọc kinh này có kiến giải như thế này, cách giảng như thế này. Ngày hôm nay đọc kinh này kiến giải và cách giảng khác hôm qua. Có thể thấy ngày hôm qua tôi đọc kinh này có ngộ xứ khác với hôm nay. Đã đọc qua đoạn ấy, tôi chẳng chấp trước vào đấy. Nếu nhớ kỹ, ngày hôm nay tôi vẫn giảng y hệt giống như băng cassette. Nghe 100 lượt vẫn giống hệt như cũ, chẳng có gì mới mẻ xuất hiện, chẳng có trí huệ, ghi nhớ chết cứng mà. Vì vậy nhất định phải khai trí huệ, chớ nên ghi nhớ chết cứng. Thuở ấy tôi học kinh, thầy Lý cũng một gậy đánh thức tôi. Lúc đó tôi viết bút ký, cụ gọi tôi vào phòng, cụ hỏi, có phải là anh ghi bút ký hay không? Tôi thưa dạ phải. Anh ghi để làm gì? Sang năm cảnh giới của anh lại khác, chẳng phải là bút ký năm nay của anh trở thành thứ phế thải hay sao? Tôi nghĩ rất có lý. Cần gì phải chuốc lấy phiền phức vậy? Vì thế đơn giản là chẳng ghi bút ký nữa, chuyên môn chú ý nghe. Vì chép bút ký bị phân tâm, chẳng thể chuyên tâm nghe. Chuyên tâm nghe chắc chắn có định, có huệ. Tôi vừa mới nói, đó là tam học giới định huệ được hoàn thành cùng lúc. Ân đức của thầy Lý rất lớn. Nếu khi ấy cụ chẳng dạy tôi làm như vậy, tôi vẫn một mực biên biên chép chép. Nói cách khác, tất nhiên cũng là chết cứng nơi ghi chép. Bản thân tôi giảng điều gì sẽ chẳng rời khỏi bút ký, không thoát khỏi phạm vi ấy. Vì thế, ở Đài Trung, tôi học được một phương pháp sống động, chẳng phải là học thứ bị chết cứng. Tôi đọc chú giải của cổ nhân, thấy trong ấy có vô lượng ý nghĩa xuất hiện. Cụ vừa chỉ điểm, ý nghĩa ấy bèn xuyên suốt, thông đạt. Tuyệt đối chẳng phải là giảng rập khuôn theo bản chú giải ấy. Nếu giảng theo chú giải, mỗi lần sẽ giống nhau. Vì sao mỗi biến đều khác nhau? Mỗi ngày đều khác nhau. Có thể thấy là chẳng chiếu theo chú giải, nhưng cũng chẳng rời khỏi chú giải. Mọi người phải lắng lòng thấu hiểu đạo lý này. Vì thế, hiểu tinh tấn là gì, biết phải tu hành ra sao, thì mới thật sự là đúng lý, đúng pháp. Hữu bất hưu tức, tất thường tinh tấn. Thường tinh tấn, tất bất hưu tức. Thứ nhị Bồ Tát, diệt danh thù nhi đức, nhất giả giả. Trong kinh này chẳng nhắc đến những vị Bồ Tát khác, đặc biệt nêu tên hai vị Bồ Tát này, dụng ý rất sâu. Vì tín nguyện trì danh, đòi hỏi chẳng hoài nghi, buông xuống bỏ sạch nghi tình, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp. Chẳng gián đoạn là bất hưu tức. Chẳng xen tạp là chân tinh tấn. Xen tạp sẽ chẳng phải là tinh tấn. Do vậy, danh hiệu Bồ Tát ở đây phô bày nguyên tắc trọng yếu trong sự tu học pháp môn này. Chúng ta nương theo cương lãnh ấy để tu hành, nhất định thành tựu trong một đời này. Như Đức Thế Tôn, như Đức Di Đà có cùng đại trí, đại từ. đại trí khế nhập thật tướng của các pháp, đại từ phổ độ chúng sanh. Nếu nói theo pháp môn này, đại trí là thật sự lý giải ba kinh, thật sự lý giải chẳng sai lầm tí nào. Đại từ là chuyên hoằng ba kinh, vì kinh này là pháp môn bậc nhất để chư Phật độ hết thảy chúng sanh, lại còn là khiến cho những chúng sanh tội ác nặng nề nhất có thể nhờ 10 niệm hay 1 niệm mà giảng sanh, có thể thành Phật. Pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy các pháp môn khác đều chẳng có công hiệu này. Chỉ riêng pháp môn này thù thắng. Đại trí cần phải tương ứng với kinh, ắt phải vận dụng đại từ thì mới có thể hoằng dương trọn khắp. Chính mình y giáo tu hành là lòng từ tự lợi, tuyên dương pháp môn này là lòng từ lợi tha. Chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.